Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp của hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ, tin đã ngờ. Đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã lớn, tin đã lớn. Đức tin còn non yêu của chúng con. Tin trong lòng nên công chính khi miệng con thốt ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con tin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 29 đến câu 34. Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, có người đến sau tôi, nhưng trội vượt hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng, người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Anh chị em thân mến, trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rằng, trăm nghe không bằng một thấy. Một sự việc xảy ra, người ta sẽ hỏi những người xung quanh xem ai đã thấy để làm chứng. Hôm nay trong đoạn trích tin mừng, khi Đức Giêsu mới chỉ đang tiến tới, chưa tới nơi, ông Gioan đã làm chứng, đây là Chiên Thiên Chúa. Ông đã giới thiệu và làm chứng một cách chắc chắn. Ông Gioan giới thiệu dù không biết người, nhưng ông dám nói vì Thánh Thần đã mách bảo cho ông biết. Ông là nhân chứng, vì Thánh Thần tựa chim bồ câu là bằng chứng. Ông Gioan làm chứng không chỉ bằng lời giới thiệu công khai, nhưng còn bằng đời sống, đó là dám chết để làm chứng cho đấng ông đã giới thiệu và dọn đường. Ngày nay, giáo hội là nhân chứng. Lời Chúa là bằng chứng. Thánh Thần nói qua lương tâm chúng ta cũng làm chứng. Mỗi người tín hữu được Chúa Thánh Thần thúc đẩy như ông Gioan Tẩy Giả xưa kia, để hãy nói cho người khác biết rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn, là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Lạy Chúa, xin cho con mến yêu lời Chúa, cảm nhận được sự ngọt ngào của lời Chúa, để sẵn sàng làm chứng cho niềm tin vào đấng cứu thế cho thế giới, đặc biệt là trong năm mới, trong năm đức tin này. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã lỡ, tin đã lỡ. Đức tin còn non yêu. Lạy Chúa, con tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều và Te Deum cuối năm 2012. Lúc 5 giờ 10 phút chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1 lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Ngài mời gọi các tín hữu giữ vững niềm hy vọng trước những khó khăn. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô còn có hơn 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Augustino Vandini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá và lối 20 giám mục khác, đông đảo các cha sở và tín hữu cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức về những điều thiện vẫn hiện hữu trên thế giới và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Ngài nói: "Thực vậy, trong kinh Te Deum có chứa đựng một sự khôn ngoan sâu xa. Sự khôn ngoan làm chúng ta nói rằng dầu sao đi nữa, vẫn có điều thiện trong thế giới và điều thiện này sẽ chiến thắng nhờ ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô nhập thể, chịu chết và sống lại. Hẳn thực đôi khi thật khó lãnh hội thực tại sâu xa này, vì sự ác gây ồn ào hơn sự thiện. Một vụ giết người tàn ác, bạo hành lan tràn, những bất công trầm trọng thường được báo chí nói đến như tin tức, trong khi những cử chỉ yêu thương phục vụ, những vất vả cơ cực chịu đựng hàng ngày trong niềm trung thành và kiên nhẫn thường bị đặt trong bóng tối, không được nói đến. Cũng vì lý do đó, chúng ta không thể chỉ dừng lại nơi những tin tức nếu chúng ta muốn hiểu thế giới và cuộc sống. Chúng ta phải có khả năng dừng lại trong thinh lặng, mặc niệm, suy tư trầm lặng và kéo dài. Qua đó, tâm hồn chúng ta có thể được chữa lành khỏi những vết thương không thể tránh được của đời sống thường nhật, có thể đi sâu vào các sự kiện xảy ra trong cuộc sống chúng ta và thế giới, và đạt tới sự khôn ngoan giúp chúng ta lượng định sự việc với cái nhìn mới, nhất là khi hồi niệm trong lương tâm nơi Chúa nói với chúng ta. Chúng ta học cách nhìn trong sự thật những hành động của mình, cả sự ác hiện diện trong và quanh chúng ta, để bắt đầu một hành trình hoán cải làm cho chúng ta khôn ngoan và tốt lành hơn, có khả năng hơn trong việc thực thi liên đới và hiệp thông, thắng sự ác bằng sự thiện. Kitô hữu là người hy vọng, cả khi và nhất là đứng trước tâm tối thường xảy ra trên thế giới. Tâm tối ấy không tùy thuộc dự án của Thiên Chúa, nhưng là do những chọn lựa sai lầm của con người. Vì Kitô hữu biết rằng sức mạnh của đức tin có thể chuyển núi dời non. Chúa có thể chiếu sáng cả những tối tâm dày đặc nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến năm đức tin và sứ mạng truyền giảng tin mừng cho mọi người, đặc biệt cho các thế hệ trẻ, giúp họ thỏa mãn khát vọng chân lý mà mỗi người mang trong tâm hồn. Nhưng khát vọng này thường bị lu mờ vì bao nhiêu sự việc trong cuộc sống. Sự dấn thân tông đồ này càng cần thiết giữa lúc đức tin có nguy cơ bị lu mờ trong bối cảnh văn hóa cản trở, không đi sâu hơn vào cuộc sống con người và dần dần vắng bóng khỏi xã hội. Đức Thánh Cha nói về nhu cầu truyền giảng tin mừng tại Roma trước sự gia tăng con số các tín đồ khác và những khó khăn mà nhiều cộng đoàn giáo xứ gặp phải trong việc đến gần giới trẻ. Sự lan tràn lối sống cá nhân chủ nghĩa và duy tương đối về lương lý. Đang khác, cũng có nhiều người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình và tìm một niềm hy vọng vững chắc. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, nhất là các bậc phụ huynh, hãy sống phù hợp với niềm tin để có thể trở thành môn đệ và chứng nhân đáng tin cậy của Chúa Kitô. Ngài khuyến khích tăng cường việc mục vụ gia đình, tổ chức các nhóm liên gia, trong đó các tín hữu lắng nghe lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đạo, giúp củng cố ý thức mình thuộc về cộng đoàn và tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện nơi hang đá khổng lồ tại đây. Ngoài ra lúc 10 giờ rưỡi tối cũng hôm 31 tháng 12 vừa qua, đã có buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước. Đây là lần thứ 10 phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ buổi canh thức thuộc loại này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bên vực và nâng đỡ gia đình. Trong buổi đọc kinh truyền tin trước Chủ nhật ngày 30 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các gia đình công giáo noi gương thánh gia thất và gia tăng nỗ lực bên vực các gia đình. Trong buổi đọc kinh truyền tin lễ thánh gia thất và cũng là Chủ nhật cuối cùng của năm 2012, hàng chục ngàn tín hữu có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp, cạnh hang đá máng cỏ khổng lồ, bên cây thông cao 25 mét. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca về biến cố Chúa Giêsu theo cha mẹ đi hành hương ở đền thờ Jerusalem, và sau đó Ngài âm thầm ở lại, và mãi 3 ngày sau, cha mẹ Ngài mới tìm lại được con ở đền thờ sau 3 ngày lo lắng tìm kiếm. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay là lễ Thánh Gia Nazareth. Trong phụng vụ, đoạn tin mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse trung thành với truyền thống lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua cùng với Chúa Giêsu 12 tuổi. Lần đầu tiên Chúa Giêsu vào đền thờ là 40 ngày sau khi Ngài sinh ra, khi cha mẹ Ngài dâng một cặp chim gáy hoặc chim bồ câu non là lễ vật của những người nghèo. Trong toàn sách tin mừng theo Thánh Luca, vốn là một tin mừng thấm đượm một nền thần học về người nghèo và về sự thanh bần, thánh nhân cho thấy rằng gia đình Chúa Giêsu được kể vào số những người nghèo của Israel. Thánh Luca cho chúng ta hiểu rằng chính nơi họ mà lời hứa của Chúa có thể được viên mãn. Hôm nay Chúa Giêsu lại vào đền thờ, nhưng lần này với một vai trò khác, có liên hệ đích thị tới Ngài. Cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse, Ngài hành hương lên Jerusalem theo quy luật của lệ luật, cho dù Ngài chưa đầy 13 tuổi. Đó là dấu chỉ lòng đạo đức sâu xa của thánh gia. Nhưng khi song thân Ngài lên đường trở về Nazareth, thì xảy ra một điều bất ngờ, là Ngài ở lại thành thánh mà không nói gì cả. Suốt 3 ngày, mẹ Maria và Thánh Giuse tìm kiếm và thấy Ngài trong đền thờ đang nói chuyện với các thầy thông luật. Và khi song thân hỏi lý do tại sao, thì Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy mẹ không nên ngạc nhiên, vì đây chính là chỗ của con." Origen đã viết: "Ngài sẽ nói tiên tri trong đền thờ của cha Ngài, cha mà Ngài mặc khải cho chúng ta, và Ngài nói là con của người." Sự lo lắng của mẹ Maria và Thánh Giuse về Chúa Giêsu cũng là sự lo lắng của mỗi cha mẹ trong việc giáo dục mỗi người con, dẫn con cái vào cuộc sống và hiểu biết thực tại. Vì thế ngày nay chúng ta cần đặc biệt cầu xin Chúa cho tất cả các gia đình trên thế giới. Noi gương Thánh Gia Nazareth, các cha mẹ hãy nghiêm túc quan tâm đến sự tăng trưởng và giáo dục con cái mình, để chúng trưởng thành như những người có trách nhiệm và những công dân lương thiện. Không bao giờ quên rằng, đức tin là một hồng ân quý giá cần được nuôi dưỡng nơi chính các con cái, kể cả bằng gương sáng. Đồng thời chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi trẻ em được đón nhận như một món quà của Thiên Chúa, được tình thương của cha mẹ nâng đỡ, để có thể lớn lên như Chúa Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người đời. Ước gì tình yêu, lòng trung thành và sự tận tụy của mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương cho tất cả các đôi vợ chồng Kitô. Họ không phải là bạn hữu hay chủ nhân cuộc sống của con cái mình, nhưng là những người gìn giữ hồng ân khôn sánh này của Thiên Chúa. Ước gì sự thinh lặng của Thánh Giuse, người công chính, và gương của mẹ Maria đã gìn giữ mọi sự trong tâm hồn, đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm đầy đức tin và tình người của Thánh Gia. Tôi cầu chúc tất cả các gia đình Kitô sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa với cùng tình yêu và niềm vui của gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp của hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm qua thứ Tư mùng 2 tháng Giêng, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần nhập đề và một đoạn từ nội dung chính của sứ điệp. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn cuối cùng. Sứ điệp trình bày tiếp về những nét đặc biệt từ số 5 đến số 10 của tu đức nơi người rao giảng tin mừng như sau. Số 5. Đối thoại, một phương cách sống và thi hành sứ vụ. Công cuộc tần phúc âm hóa kêu gọi lấy tinh thần đối thoại thúc đẩy cuộc sống hàng ngày và chọn tương quan hòa hợp chứ không đối đầu. Đối thoại phải là tiêu chí cho mọi hình thức thực thi sứ phụ và phục vụ tại châu Á. Đặc trưng của đối thoại là khiêm tốn, nhận ra sự hiện diện kín đáo của Thiên Chúa trong cuộc tranh đấu của người nghèo, trong sự phong phú về văn hóa của nhân dân, trong sự đa dạng về truyền thống tôn giáo và trong thẳm sâu cõi lòng mỗi người. Đối thoại như thế là lối sống và phương cách truyền giáo của chúng ta. Đối thoại trở thành nền tảng cho nền linh đạo hiệp thông nhằm cân tâm sứ giả tin mừng. Số 6. Hiện diện cách khiêm hạ. Chúng tôi tin rằng mỗi người châu Á đều dự phần và đồng hành trong cuộc hành trình tiến đến nước Thiên Chúa, và tin rằng những cánh đồng truyền giáo là những thửa đất có sự hiện diện và hoạt động lạ lùng của Thánh Thần Thiên Chúa. Trên cái nồng truyền giáo bao la tại châu Á, chứng từ lặng lẽ nhưng hùng hồn của đời sống Kitô hữu đích thực đòi phải biết hiện diện trong khiêm hạ, biết sống đối thoại, trong đó bao gồm cuộc sống cầu nguyện và chiêm niệm. Đó là yêu cầu đặt ra cho sứ giả mới của tin mừng, hoạt động giữa những nền văn hóa đề cao sự bỏ mình và quý trọng cầu nguyện. Sự hiện diện khiêm hạ phải được thể hiện bằng nếp sống giản dị và liên kết với người nghèo. Số 7. Vai trò ngôn sứ của người truyền giáo. Trở nên ngôn sứ là trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần nhận diện những nghịch lý tại châu Á và tố cáo bất cứ những gì làm suy yếu, hạ thấp giá trị và tước bỏ phẩm giá của con Thiên Chúa. Những sứ giả mới của tin mừng phải bảo vệ phẩm giá làm người của tất cả mọi người, nhất là của phụ nữ, trẻ em và những người không có đủ điều kiện sống cho ra con người trong xã hội châu Á chúng ta. Qua việc tố cáo bất công, những sứ giả mới của tin mừng loan báo tình yêu của Thiên Chúa. Những điều quan trọng hơn trong lề luật, tức là công bình, lòng nhân từ và thành tín, và tình yêu được Chúa Giêsu dành ưu tiên cho người nghèo. Số 8. Liên đới với những nạn nhân. Trong hội nghị, chúng tôi đã lưu ý con số các nạn nhân của quá trình toàn cầu hóa, của bất công, của thảm họa hạt nhân và thiên tai, của những cuộc tấn công cho những kẻ cực đoan và khủng bố gây ra, con số ấy đang gia tăng từng ngày. Chúa Giêsu đứng về phía nạn nhân của các thảm họa và bất công. người liên đới với những ai bị xã hội loại bỏ, liên đới và xót thương những nạn nhân và bị gạt ra ngoài lề xã hội, phải trở thành chiều kích chính yếu của linh đạo Tân Phúc Âm Hoa. Số 9. Chăm sóc tạo thành. Hội nghị cũng đã lưu ý việc lạm dụng thiên nhiên vì lợi ích kinh tế thiện cận và ích kỷ vẫn chưa được khắc phục. Những nguyên nhân cho con người gây ra đã có phần đáng kể làm cho trái đất nóng lên và khí hậu thay đổi, khiến người nghèo và người bị bóc lột phải hứng chịu những tác động bi đát hơn nữa. Mối quan tâm đến sinh thái, việc bảo toàn công trình tạo dựng, bao gồm sự công bằng và đồng cảm giữa các thế hệ, là yếu tố cơ bản trong linh đạo hiệp thông. Số 10. Can đảm sống đức tin và tự đạo. Từ buổi đầu Kitô giáo có mặt đến nay, mảnh đất Á Châu đã thấm máu đào của các vị tự đạo. Nếu ngày nay chúng ta được mời gọi, hãy đem sự hy sinh cao cả mà làm chứng cho đức tin, chúng ta sẽ không từ nào. Chúa Giêsu đã căn dặn chúng ta, hy sinh như thế là dấu chứng tối hậu chúng ta tận trung với người và với sứ mạng của người. Xin các vị tự đạo tại đất nước chúng ta, trong đó có nhiều vị đã được tôn kính trên bàn thờ, giúp chúng ta biết nói gương các ngài và chuyển cầu cho chúng ta được thêm sức mạnh. Chúng ta tri ân Đức Trần Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã công bố nhiều vị chứng nhân người Á Châu là những đấng tự đạo của giáo hội. Máu các vị tự đạo là hạt giống phát sinh Kitô giáo. Phần kết luận. Trong năm đức tin này, vào thập niên thứ hai của thiên niên kỷ mới, nhân dịp kỷ niệm 40 năm FABC, chúng tôi kêu gọi mọi người thuộc các giáo hội tại châu Á hãy nuôi dưỡng niềm say mê đặc biệt đối với công cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Chúng ta không được để mình thờ ơ hoặc bi quan trước những trào lưu xã hội tại châu Á đang đe dọa cấu trúc xã hội, sự bền vững của gia đình và tầm nhìn đức tin của chính cộng đoàn Kitô hữu. Ẩn bên trong những thực tại này có thể là những nguồn lực nội tại của Thánh Thần đang hoạt động trong lòng những giá trị Á Châu, là những hạt giống của một nhân loại mới đang khao khát sự sống viên mãn trong Đức Giêsu. Sứ vụ của công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, mới trong nghiệp tâm, mới về phương pháp và mới trong cách diễn tả, đang được đặt ra cấp thiết. Sứ vụ này kêu gọi các sứ giả tin mừng phải cân tân đổi mới với một linh đạo được đổi mới, linh đạo hiệp thông, linh đạo truyền giáo, linh đạo Tân Phúc Âm Hóa. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình cần phải trở thành trường dạy nền linh đạo này. Sứ vụ này đòi hỏi các nhà thừa sai mới phải sống hoán cải sâu sắc, phải thay đổi tầm nhìn cũng như phải nên giống Đức Kitô trong tâm tư và thái độ, và phải hiệp thông với Thiên Chúa. Sứ vụ này đòi hỏi phải có niềm tin sống động vào Chúa, phó thác nơi Chúa, theo chừng Chúa Giêsu từ trong tư tưởng, tình cảm đến hành động. Đoàn chiên nhỏ bé của Chúa Giêsu không được ruột rè hoặc sợ hãi giữa hàng tỷ người châu Á, chiếm hơn 60% dân số thế giới. Bởi vì chúng ta có chính Đức Giêsu Kitô là nguồn duy nhất mang lại niềm tin cho chúng ta, là hồng ân độc đáo Thiên Chúa ban cho loài người. Người đồng hành với chúng ta như đã từng đi với các môn đệ trên đường đến Emmaus. Trong mỗi cử hành thánh thể, người mở mắt và sưởi ấm trái tim chúng ta bằng ngọn lửa tình yêu đối với công cuộc Tân Phúc Âm Hóa tại châu Á. Xin mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ của chúng ta, đồng hành cùng chúng ta đang bước đi trên những nẻo đường Á Châu để kể chuyện Chúa Giêsu. Chúng ta không sợ, chúng ta đã được Chúa bảo đảm, hãy yên tâm thầy đây đừng sợ. Và chúng ta đã nhận được lời người cam kết, hãy nhớ, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Làm tại Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 16 tháng 12 năm 2012. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của sứ điệp hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Bản dịch tiếng Việt của Thành Thi được đăng tải trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hãy gìn giữ sự trong sáng trong đôi mắt trẻ thơ là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong bài Phiếu bé ngoan in hình nàng tiên cá ngực trần đăng trên trang mạng VN Express vào ngày 27 tháng 12 năm 2012, tác giả Kiều Trinh cho biết, để động viên các bé mẫu giáo học tập, các trường mầm non thường phát phiếu bé ngoan. Những hình ảnh in trên tấm phiếu mang tính giáo dục nhằm khuyến khích các bé làm theo. Vì thế, trên những tấm phiếu thường in hình bé gái cầm chổi quét nhà, hình bông sen, hình bà cháu hay hình bé trai đeo khăn quàng. Nàng tiên cá là nhân vật quen thuộc trong truyện cổ Andersen, cũng như các bộ phim hoạt hình hay truyện tranh thiếu nhi ở mọi nơi trên thế giới và được các em vô cùng yêu thích. Vì thế mà việc đưa hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp vào phiếu bé ngoan có thể khiến các bé sẽ thích thú. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là hình ảnh nàng tiên cá được trường mầm non Thành Công A, Ba Đình, Hà Nội in trên phiếu bé ngoan để phát cho các bé là một nàng tiên cá có mái tóc vàng, đôi mắt to tròn và ngực để tròn. Một phụ huynh đã bày tỏ bức xúc sau khi nhìn thấy hình ảnh phản cảm ở phiếu bé ngoan của con gái mình như sau. Con gái cầm phiếu bé ngoan về nhà mà tôi tưởng là các cô phát cho bố của bé chứ không phải là cho bé. Không hiểu nổi nền giáo dục Việt Nam nữa. Họ định đưa giáo dục giới tính xuống cả các lớp mầm non và mẫu giáo hay sao? Khi bé Tân ở trường mầm non Thành Công A mang phiếu bé ngoan ra để khoe với các bạn, nhóm trẻ trong khu tập thể đã xúm vào xem phiếu có in hình nàng tiên cá và reo lên, ôi nàng tiên cá hở tì. Trẻ em như những tờ giấy trắng, rõ ràng việc phát những phiếu bé ngoan với những hình ảnh phản cảm, không hợp với thuần phong mỹ tục, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt tới những tư duy và hành động của trẻ sau này. Không hiểu các bậc phụ huynh sẽ trả lời như thế nào khi bé cầm phiếu bé ngoan về nhà và hỏi bố mẹ rằng, tại sao nàng tiên cá lại cởi trần? Nói về vụ việc này, hiệu trưởng trường mầm non Thành Công A chữ Kim Oanh thừa nhận rằng, hình ảnh nàng tiên cá ngực trần không phù hợp khi xuất hiện trên phiếu bé ngoan. Bà khẳng định rằng sẽ kiểm tra và nếu còn phiếu chứa hình ảnh phản cảm sẽ kiên quyết loại bỏ. Về phần mình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hiệp Thống cho biết việc đặt mua phiếu bé ngoan là do các trường tự quyết định. Trước đó, dư luận cũng bức xúc khi DVD quảng cáo cho trẻ con được dán những tờ quảng cáo phản cảm. Mặt trước của bìa đĩa là hình ba bé chừng 1-2 tuổi rất ngộ nghĩnh với lời giới thiệu ấn tượng, giúp trẻ em thông minh, mau ăn, chóng lớn. Nhưng ngay dưới dòng chữ đó là hình ảnh nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh hở ngực rất khêu gợi và hình ảnh một cô gái cũng sexy không kém đang dụ dỗ nhắn tin tải cảnh phim nóng bỏng hay khám phá tuyệt chiêu là những câu hỏi đại loại kiềm chế xuất binh có hại gì không, nguyên tắc điều trị xuất binh sớm, vân vân. Trong khi đó, trên các kênh truyền hình, các thần tượng nhí Doremi của trẻ em cũng ăn mặc gợi cảm, không khác nào các ca sĩ trong showbiz khi lên sân khấu. Và chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên sáng kiến của Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang trong tháng an toàn giao thông khi cho tung ra 45.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông có nội dung khiêu dâm phát cho học sinh các cấp. một kiểu tuyên truyền khiêu dâm lại xuất phát từ người có chức sắc, có quyền thế trong xã hội và được thực hiện ngay trong trường học. Theo nội dung bài viết tuyên truyền an toàn giao thông khiêu dâm đăng trên tin tức online vào ngày 14 tháng 9 năm 2010 của tác giả Lê Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, gieo gì thì gặt nấy. Tài liệu khiêu dâm được ẩn núp dưới chiêu bài là một bài học hay một phiếu bé ngoan được phát rộng rãi, công khai cho các cháu từ những lớp học đầu đời, thì trách sao những tấm hình diễn cảnh người lớn của lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lại lan rộng trên cộng đồng mạng. Các nạn nhân chủ động hay bị động trong các blog sex ngày càng trẻ. Nhiều phụ huynh đã chết lặng bất ngờ khi biết những đứa con đáng lẽ chỉ nên biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan, lại cũng biết viết những bài tường thuật chuyện làm tình và có cả những bức ảnh nóng kèm theo để minh họa, mà theo chúng đó mới là lý tưởng sống hiện đại. Trẻ con bắt chước rất nhanh, với đầu óc còn non nớt, làm sao tránh được những tác hại của những hình ảnh mà các bé đã nhìn thấy. Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, tức khoảng 15 đến 19 tuổi, cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hàng năm có trên 5.000 ca nạo phá thai, trong đó có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, con số này chiếm khoảng 18%, nhưng tuổi đời của thai phụ lại trẻ hơn rất nhiều, trung bình là 20 tuổi. Tính trung bình, mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở tuổi 15 đến 19, và nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần. Nguyên nhân chủ yếu của việc nạo phá thai là do tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Các em quan hệ tình dục khi chưa có những hiểu biết đầy đủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng gia tăng. Đáng chú ý hơn là vị thành niên, thanh niên chiếm 22% số vụ nạo phá thai và đang trong xu hướng gia tăng. Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp Redemptoris Missio, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trình bày cái nhìn của Ngài về vai trò truyền thông và văn hóa như sau. Con người thời nay, cá nhân cũng như tập thể, được đào tạo bởi các phương tiện truyền thông. Các phương tiện truyền thông sáng tạo một văn hóa mới. Văn hóa ở đây chỉ về các lối suy nghĩ, hành động và các mối quan hệ với người khác, và đặc biệt thế hệ trẻ đang lớn lên trong một thế giới bị chi phối bởi các phương tiện đại chúng. Vì thế, những người làm công tác giáo dục cần phải biết coi trọng việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động của trẻ em qua các phương tiện truyền thông, cụ thể là những hình ảnh mà các cháu được tiếp xúc như tài liệu học tập, phiếu bé ngoan, vân vân. Ảnh hưởng của giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông là rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của một con người. Nhà dột từ nóc. Một trường công lập mà lại phát phiếu bé ngoan với những hình ảnh phản cảm như thế, thì việc đa số người trẻ hiện nay sống thác loạn, buông thả chỉ là hệ quả tất yếu. Việc hành xử của con trẻ có nguyên nhân từ chính cách giáo dục của chúng ta, chứ không hoàn toàn vì bản thân của chúng. Vì thế, xin hãy giáo dục trẻ em biết hướng tới cái đẹp của chân thiện mỹ với những tình cảm cao thượng, trong sáng, bằng những bài học, những hình ảnh có tính sư phạm và giáo dục cao. Và những kẻ làm công tác giáo dục nhưng vô trách nhiệm và thiếu ý thức trong việc góp phần làm phát triển toàn diện cho thế hệ mai sau, thì đáng nhận được lời chúc dữ của Chúa Giêsu rằng: thà cột nó vào cối đá và quăng xuống biển còn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Nói đến quyền bính là nói đến vâng phục. Quyền bính chỉ thực sự được thực thi một cách hữu hiệu khi có sự vâng phục. Nhưng thông thường, quyền bính được đặt vào thế đối lập với tự do. Phản ứng tự nhiên của con người trước quyền bính là bất tuân. Sở dĩ có một phản ứng như thế là bởi vì những kẻ nắm giữ quyền bính trong tay thường thể hiện nó một cách độc tài, và những kẻ dưới quyền chỉ tuân phục một cách nô lệ. Cha mẹ phải thực thi quyền bính như thế nào để được đáp trả lại bằng sự vâng phục đích thực của con cái? Tự do và vâng phục có thể đi đôi với nhau không? Đây là đề tài chúng tôi sẽ được trình bày trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Cha mẹ phải thể hiện quyền bính của mình bởi vì họ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Nếu mục đích của giáo dục là đào luyện con cái trở thành những con người có trách nhiệm, thì thiết yếu cha mẹ phải dạy cho con cái biết vâng phục, bởi vì không thể có giáo dục về trách nhiệm nếu không có giáo dục về vâng phục. Có trách nhiệm tức là có khả năng để đáp trả lại tiếng gọi của một người khác. Tiếng gọi ấy trước hết là tiếng gọi của lương tâm của mình. Tiếng gọi ấy có thể là tiếng gọi của một người khác, và cuối cùng là của chính Thiên Chúa. Để có thể đáp trả, dĩ nhiên cần phải nghe và biết lắng nghe. Đây chính là ý nghĩa của sự vâng phục. Vâng phục là biết nghe và lắng nghe. Hiểu như thế về vâng phục, thì vâng phục không chỉ là chuyện của trẻ con hay của những người thuộc hạ, mà là chuyện của mọi người. Tiến trình trưởng thành và sung mãn không bao giờ chấm dứt. Do đó bao lâu còn sống là bấy lâu còn vâng phục. Chúa Giêsu đã vâng phục, và vâng phục cho đến chết. Đây là ý nghĩa đích thực của vâng phục mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Cha mẹ dạy cho con cái sống vâng phục bằng tuyên sáng, cũng như những thái độ đúng đắn đối với cuộc sống. Nếu sống là cả một tiến trình học sống vâng phục, thì cha mẹ sẽ không bao giờ có thể dạy con cái biết sống vâng phục, nếu chính họ không biết thế nào là vâng phục. Khi cha mẹ nói một đàng nhưng lại sống một nẻo, đó là cách thế họ khuyến khích con cái bất tuân và nổi loạn. Nếu là những tín hữu Công giáo, cha mẹ sẽ thấy rõ hơn ảnh hưởng của gương sáng của họ đối với con cái. Khi họ trung thành tuân giữ các giới răn của Chúa, khi họ thực thi giáo huấn của giáo hội, đó là bài học về vâng phục có giá trị nhất mà họ có thể truyền đạt cho con cái. Xét cho cùng, sống vâng phục chính là luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Chúa Giêsu đã để lại khuôn vàng thước ngọc cho các môn đệ khi Ngài nói: thức ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Nếu quả thật cha mẹ luôn sống theo nguyên tắc ấy trong tất cả mọi sự, cuộc sống của họ sẽ có một tác động sâu xa trên sự rèn luyện thái độ vâng phục của con cái. Ai thực sự sống vâng phục cũng hiểu được lý do đích thực tại sao mình phải sống vâng phục. Có nhiều động lực thúc đẩy con người vâng phục. Người công dân tuân thủ luật pháp vì họ sợ sự trừng phạt của công lý. Người binh sĩ vâng phục cấp trên vì sợ hãi. Người học sinh vâng lời thầy giáo vì sợ mang tiếng xấu. Đứa trẻ vâng lời cha mẹ vì sợ hãi hay vì sợ bị trừng phạt. Một đảng viên vâng phục cấp trên vì sợ mất quyền lợi. Nói chung, nhiều người vâng phục chỉ vì muốn tránh phiền phức và rắc rối cho cuộc sống. Một thái độ vâng phục như thế có thể dẫn đến mù quáng và nô lệ, khiến cho con người mất tự do trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Sự vâng phục đích thực như Chúa Giêsu đã thể hiện chính là vâng phục như một phục vụ. Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Điều đó cũng có nghĩa là đã phục vụ và phục vụ cho đến chết. Ngài đã phục vụ Chúa Cha, và vì tình yêu đối với Chúa Cha, Ngài đã phục vụ tha nhân và phục vụ cho đến cùng. Như vậy, dạy dỗ cho con cái biết sống vâng phục thiết yếu cũng có nghĩa là dạy chúng biết phục vụ. Không có tinh thần phục vụ, thái độ vâng phục dễ biến thành nô lệ. Một người công dân có ý thức công dân thực sự tuân thủ luật đi đường không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì nghĩ đến công ích. Một học sinh nội trú có ý thức và trách nhiệm tuân thủ luật lệ trong nhà không phải vì sợ hãi, mà vì ích lợi của những người chung sống với mình. Phục vụ là ý nghĩa đích thực của vâng phục. Đây là sự vâng phục mà cha mẹ cần phải không ngừng thúc đẩy con cái thực thi. Sống vâng phục như thế cũng có nghĩa là luôn ý thức về tình liên đới với mọi người. Một cách nào đó, mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều mắc nợ với mọi người. Do đó cần phải sống như thế nào để cuộc sống luôn là một phục vụ đối với mọi người. Nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến tương lai và sự thành đạt của con cái. Họ lo lắng đầy đủ cho cuộc sống của con cái. Họ theo dõi kỹ càng việc học hành của con cái. Nhưng thiếu sót nền tảng nhất của họ là không quan tâm đến việc giáo dục con cái trở thành những con người phục vụ. Không có tinh thần phục vụ, thì dù có đỗ đạt và thành công trong cuộc sống, con người vẫn chưa phải là một con người trưởng thành thật sự. Do đó, để dạy dỗ cho con cái biết vâng phục thực sự, cha mẹ cần phải tạo cơ hội để chúng biết sống phục vụ và phục vụ vô vị lợi. Xét cho cùng, dạy cho con cái biết sống vâng phục chính là đào tạo chúng trở thành những con người biết sống tình liên đới và phục vụ vô vị lợi. Cuối cùng, việc giáo dục tinh thần vâng phục cũng đòi hỏi một bầu khí tin tưởng và tín nhiệm. Tin tưởng và tín nhiệm giữa cha mẹ là những người thực thi quyền bính đã đành, mà quan trọng hơn cả phải là sự tin tưởng và tín nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ cần phải tin tưởng ở khả năng và tinh thần trách nhiệm của con cái. Để có thể tin tưởng nơi con cái, dĩ nhiên cha mẹ cần phải có sự cảm thông cao độ trước những lỗi lầm và sai trái của chúng. Chỉ có sự cảm thông như thế mới có thể tạo được sự đối thoại giữa cha mẹ và con cái, cũng như gia tăng sự tin tưởng và tín nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Dạy dỗ con cái biết chấp nhận quyền bính của cha mẹ và sống tuân phục là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy không chỉ đòi hỏi nơi cha mẹ những kiến thức về giáo dục, mà là cả một cuộc sống phục vụ, hy sinh quên mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ của anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút, nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lưỡi nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân và tôi muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc trên vệ đường. Quả vậy, cái bình nứt đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ, bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thật ra ta biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Rigentius đã nói: vì tôi là con người nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Nghĩa là ông ta chấp nhận những khiếm khuyết bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, nhã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trong thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa, cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu, và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là, mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt đức tin, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết trân trọng mọi thứ ta có và sử dụng chúng sao cho thật có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp cho dù ta sống trong bất cứ hoàn cảnh sống như thế nào. Như ông chủ của cái bình nứt, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc, trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn, thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và người đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm, người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, trên những bất toàn của chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng tự cho mình là chiếc bình lành và lòng đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy những khiếm khuyết, những vết nứt trong cuộc sống của những tha thể ngoài mình. Nhưng thực ra, chỉ mình Thiên Chúa là đấng duy nhất lượng giá được sự đóng góp cũng như giá trị việc làm của mỗi người. Có những thành công, những công phúc thật rõ ràng, thật rạng rỡ trong đánh giá của mọi người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không to tướng. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống như cái nhìn của con người. Câu chuyện dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và người thu thuế theo Phúc Âm Thánh Luca là một minh chứng rất rõ về điều này. Trong khi người thu thuế biết mình tội lỗi, chỉ đứng xa xa mà cầu nguyện, thì người Pha-ri-siêu hãnh diện liệt kê cho Chúa nghe một loạt các công phúc, những việc đạo đức mà anh ta đã đạt được. Kết quả thật là bất ngờ khi Chúa Giê-xu phán, người này khi trở về thì trở nên công chính, còn người kia thì không, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bất toàn, như một công cụ thô kệch. Nhưng chúng con trông cậy, phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa, chúng con sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Đồng thời, xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của những người anh em, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những sai lầm, những yếu hèn của chính chúng con vậy. Amen.
Lửa hồng vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi theo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi con xin sống cho Ngài, Chúa ơi con xin sống cho người, cho đời con vang bài ca mới vì người khiến ân tình yêu con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.